Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm các gián điệp Nga được phương Tây trao trả được Tổng thống Putin đón như người hùng. Trung cất thủ lãnh Hania vừa bị ám sát, Hamas thề sẽ trả thù Israel. Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc. Tướng lục quân Mỹ Paul Lacamera.
The addition of Germany diversifies the perspectives and resources available.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nói, việc có thêm nước Đức giúp sẽ đem thêm góc nhìn và nguồn lực cho Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và tăng cường chuyên môn và năng lực tập thể của chúng tôi. Và Philippines và Nhật Bản tập trận chung trên Biển Đông. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một gia đình điệp viên Nga bay đến Moscow trong cuộc trao đổi tù nhân Đông Tây lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh đã che giấu thân phận kỹ đến mức con cái của họ chỉ phát hiện ra họ là người Nga sau khi máy bay cất cánh, Điện Kremlin cho biết hôm 2 tháng 8. Trước đó bọn trẻ không biết rằng chúng là người Nga và có liên quan gì đến đất nước chúng ta, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới. Và quý vị có thể thấy khi những đứa trẻ bước xuống bậc thang máy bay, chúng không nói được tiếng Nga, và Tổng thống Putin đã chào đón chúng bằng tiếng Tây Ban Nha. Đưa ra chi tiết mới về vụ trao đổi và những người được thả, ông Peskov xác nhận rằng Vadim Krasikov, một sát thủ Nga được Đức trao trả là nhân viên của cơ quan an ninh FSB của Nga và từng phục vụ trong đội Alpha Group, lực lượng đặc biệt của FSB. Krasikov bị tòa án Đức kết tội giết một cựu chiến binh Chechnya ở một công viên ở Berlin vào năm 2019. Tổng thống Vladimir Putin đã ôm ông sau khi ông xuống máy bay ở Moscow vào tối ngày 1 tháng 8. Ông Krasikov là người đầu tiên trong số những người trở về xuống máy bay và gặp ông Putin, cho thấy tầm quan trọng của ông đối với Moscow, vốn tự hào về việc đưa các đặc vụ tình báo Nga bị bắt ở nước ngoài về nước. Trong số những người được thả, có những người được gọi là đặc vụ chim. Hai vợ chồng Joseph đã bị kết tội tại một tòa án ở Slovenia vì đã đóng giả làm người Argentina để làm gián điệp. Hai vợ chồng này đã bay trở lại Nga cùng với hai đứa con của họ. Bọn trẻ đã hỏi cha mẹ chúng hôm qua rằng ai sẽ gặp chúng ở Moscow. Chúng thậm chí không biết ông Putin là ai. Đây là các hoạt động của các điệp viên chìm. Họ hy sinh như vậy vì sự tận tụy cho công việc, ông Peskov nói. Ông cho biết, các cơ quan chính phủ Nga đang nỗ lực để đổi lấy tự do cho những công dân Nga khác ở nước ngoài. Việc trao đổi đã được đàm phán giữa FSB và Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, ông nói. Quyết định của ông Putin gặp họ trên đường băng là một sự tôn vinh cho những người đã phục vụ đất nước và những người mà sau những phiên tòa rất khó khăn và nhờ vào công việc gian khổ của nhiều người đã có thể trở về tổ quốc. Việc trao đổi này bao gồm 24 tù nhân, trong đó có 16 người từ Nga sang phương Tây và 8 tù nhân bị giam giữ ở phương Tây trở về Nga. Ismail Haniyeh, thủ lãnh hàng đầu của Hamas, vừa được chôn cất tại Qatar hôm 2 tháng 8 sau khi ông bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran, và người có khả năng kế nhiệm ông nói với những người đưa tang rằng cái chết của ông sẽ chỉ khiến nhóm Hamas quyết tâm hơn trong cuộc đấu tranh chống lại Israel. Hamas và Iran đều cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát và thề quyết sẽ trả thù. Israel đã không nhận trách nhiệm về vụ ám sát này nhưng cũng không phủ nhận. Haniyeh đã được an táng tại một nghĩa trang ở thành phố Lusail sau lễ tang tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Doha của Qatar. Quan tài của ông, phủ cờ Palestine, được đưa rước qua hàng trăm người cùng với quan tài vệ sĩ của ông, người cũng đã thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công ở Tehran hôm 31 tháng 7. Những người đưa tang bao gồm Khaled Meshaal, người được cho là sẽ trở thành lãnh đạo mới của Hamas, các quan chức cấp cao khác của Hamas và tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cũng tham dự. Phát biểu tại nhà thờ nơi thi hài của Haniyeh được quàng để cầu nguyện, Meshaal nói rằng cái chết của Haniyeh sẽ chỉ càng khiến Hamas kiên quyết hơn để tiếp tục cuộc chiến vì Palestine tự do. Sẽ không có nhượng bộ về các nguyên tắc và sẽ không có chuyện công nhận Israel, ông nói. The Voice of America, VOA. Đức hôm 2 tháng 8 đã gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNC, do Mỹ lãnh đạo tại Hàn Quốc, trở thành quốc gia thành viên thứ 8 của nhóm nước giúp tuần tra đường biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt với Bắc Triều Tiên và cam kết bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Động thái này là bằng chứng cho thấy Berlin tin tưởng mạnh mẽ rằng an ninh châu Âu liên hệ chặt chẽ với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một buổi lễ tại trụ sở quân sự chính của Mỹ ở Pyongyang, phía nam Seoul, tôi tin rằng, nhất là trong những thời điểm như thế này, khi thế giới bị định hình bởi khủng hoảng và chiến tranh, chúng ta cần thể hiện sự đoàn kết, chúng ta cần kiên quyết chống lại những kẻ muốn phá hoại hòa bình và ổn định, những kẻ tấn công trật tự chung của chúng ta. Đây là một động thái mới nhất của Mỹ và các đối tác nhằm mở rộng các liên minh và quan hệ đối tác, bao gồm cả những liên minh trải rộng trên toàn cầu, và cố gắng biến Bộ Chỉ huy 74 năm tuổi này thành cơ sở an ninh cho cả khu vực rộng lớn. Nhiều thành viên của UNC, trong đó có Úc, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đã gửi quân hay đóng góp hỗ trợ y tế trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Được thành lập vào năm 1950, UNC có sứ mạng khôi phục hòa bình và thực thi hiệp định đình chiến, trong khi làm kênh liên lạc với Bắc Triều Tiên. Nó được Tư lệnh quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc lãnh đạo và không trực thuộc Liên Hiệp Quốc.
The addition of Germany diversifies the perspectives and resources available to the United Nations Command.
Tướng lục quân Mỹ Paul La Camera, Tư lệnh UNC và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nói việc có thêm nước Đức giúp sẽ đem đến thêm góc nhìn và nguồn lợi cho Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc và tăng cường chuyên môn và năng lực tập thể của chúng tôi. Hàn Quốc và Hoa Kỳ coi UNC là một trong những định chế quan trọng, mà ngày nay nó quan trọng hơn vài năm trước, khi mà các chế độ chuyên chế trên toàn cầu đang đối đầu với các nền dân chủ, ông Ramon Pacheco Bado thuộc trường King's College ở London cho biết. Trên hết, Đức hiện coi Hàn Quốc là một trong hai đối tác hàng đầu châu Á, học giả quan hệ quốc tế này nói. Philippines và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên của họ ở Biển Đông hôm 2 tháng 8. Quân đội Philippines cho biết, và đây là sự hợp tác mới nhất giữa hai nước chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Các cuộc tập trận này vốn diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, diễn ra sau các cuộc tập trận tương tự giữa Manila và Washington hôm 31 tháng 7. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, hướng đến hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do, lực lượng vũ trang Philippines cho biết trong một tuyên bố. Philippines và Nhật Bản, cả hai đều là đồng minh có hiệp ước của Mỹ, tháng trước đã ký một hiệp ước quân sự mang tính bước ngoặt cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, tuyến đường vận chuyển phần lớn thương mại giữa Đông Bắc Á với phần còn lại của thế giới, mà Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Nhật Bản vốn năm ngoái tuyên bố xây dựng lực lượng quân sự lớn nhất kể từ đệ nhị thế chiến, trong một bước đi khỏi đường lối chủ hòa thời hậu chiến, không có bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào đối với tuyến hàng hải bằng đòn này. Nhưng Tokyo có tranh chấp khác với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nơi hai nước đã nhiều lần đối đầu. Cuộc tập trận mới nhất vốn gồm hai tàu mỗi bên tham gia, bao gồm diễn tập liên lạc, hành động chiến thuật và diễn tập chụp ảnh. Hãng tin AFP cho biết. Người dân Venezuela ở hải ngoại hôm 1 tháng 8 tiếp tục tụ tập phản đối kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở quê nhà. Kết quả tái đắc cử của tổng thống Nicolas Maduro đã gây ra các cuộc biểu tình chết người và hậu quả ngoại giao cho Venezuela. Với các quốc gia thường thân thiện với tổng thống Maduro cũng đã tham gia lời kêu gọi, yêu cầu chính quyền Venezuela công bố số phiếu bầu chi tiết và Hoa Kỳ tuyên bố công nhận ứng cử viên phe đối lập là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Hội đồng bầu cử Venezuela hôm 29 tháng 7 tuyên bố ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 với 51% số phiếu. Nhưng phe đối lập Venezuela cho biết ứng cử viên Edmundo González của họ nhận được sự ủng hộ gấp đôi so với tổng thống đương nhiệm theo số phiếu mà họ có thể tiếp cận và công bố. Cho đến nay, chính phủ vẫn chưa chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào ngoài tổng số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên toàn quốc, làm dấy lên cáo buộc gian lận. Vào ngày 1 tháng 8, Tổng thống các nước Brazil, Mexico và Colombia đã đồng thanh kêu gọi thúc đẩy Venezuela minh bạch. Trong một tuyên bố chung, họ nói: "Chúng tôi kêu gọi cơ quan bầu cử ở Venezuela hành động nhanh chóng và công khai kết quả bỏ phiếu chi tiết." Họ nói thêm rằng họ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và kêu gọi chống lại mọi hành vi leo thang bạo lực. Truyền thông nhà nước, các vận động viên và cư dân mạng Trung Quốc mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ vận động viên bơi lội vô địch Olympic Pan Zhanli sau khi những người chỉ trích, trong đó có một bình luận viên thể thao Úc, nói rằng kỷ lục thế giới mà anh thiết lập ở nội dung 100m tự do là ngoài khả năng con người. Pan đã phá vỡ kỷ lục thế giới 100m tự do của chính mình, bớt được 0,4 giây so với mốc trước đó anh đã thiết lập tại giải vô địch thế giới ở Doha hồi tháng 2. Đánh bại các đối thủ sừng sỏ, trong đó có Carl Chalmers của Úc và David Polovici của Romania, trong cuộc thi chung kết tại Olympic Paris hôm 1 tháng 8. Penn, 19 tuổi, đã về đích ở mức 46,4 giây để giành chiếc huy chương vàng bơi lội đầu tiên cho đội bơi Trung Quốc tại Thế vận hội Paris. Penn lập được thành tích này sau khi đã hoàn tất các chương trình kiểm tra doping nghiêm ngặt trước và trong thời gian tranh tài Olympic mà không có kết quả dương tính nào, tờ China Daily cho biết hôm 2 tháng 8. Penn cho biết anh đã được kiểm tra doping 21 lần từ tháng 5 đến tháng 7 trước Olympic. "Tôi đã hợp tác với tất cả các quy trình kiểm tra và tự tin mình đi tranh tài công bằng và trong sạch", anh nói với tờ báo này. "Tôi tập aerobic và luyện sức bền rất nhiều để tăng lực đẩy của tay và chân trong 50 mét cuối. Chúng tôi cũng đã áp dụng một hệ thống giám sát và phân tích khoa học dưới nước để xem xét các kỹ thuật và động tác, để chúng tôi có thể huấn luyện tốt hơn và hiệu quả hơn." Huấn luyện viên và bình luận viên người Úc Brad Hawke đã đăng trên Instagram của mình rằng đạt được thành tích đó là ngoài khả năng con người, và rằng màn trình diễn của Penn không phải là đời thực, không phải là trong hồ bơi, không phải trong nội dung đó. Bình luận của Hawke được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với một người bình luận: "Thật thú vị khi thấy bọn họ bất lực, tức giận và bị thua. Ông ấy đang ca ngợi chúng ta khi nói rằng thành tích đó là không thể đạt được, nhưng xin lỗi, chúng tôi đã làm được", một người khác bình luận. Đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã bị soi rất kỹ kể từ khi có tiết lộ hồi tháng 4 rằng 23 vận động viên bơi của họ đã có xét nghiệm dương tính với một loại thuốc tiêm bị cấm vào năm 2021, nhưng vẫn được phép thi đấu tại Thế vận hội Tokyo. Cơ quan chống doping thế giới, gọi tắt là WADA, đã chấp nhận kết luận của một cuộc điều tra của Trung Quốc rằng kết quả xét nghiệm đó là do chất cấm đó nhiễm vào thức ăn ở một nhà bếp của khách sạn mà tất cả các vận động viên đã ăn ở đó, và một đánh giá độc lập ủng hộ cách xử lý của WADA. Một cuộc kiểm tra của World Aquatics kết luận không có sai sót hay che đậy trong quản lý. Tên Pan Zhan không nằm trong số các vận động viên bơi lội Trung Quốc được nêu trong các bản tin của New York Times và đài truyền hình ARD của Đức. Nữ vận động viên bơi lội Trung Quốc Zhang Shufei, người đã giành huy chương đồng đội nội dung 200m bướm nữ, đã trả lời các câu hỏi về anh Pan trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 8. "Tại sao các vận động viên Trung Quốc lại bị nghi ngờ khi họ bơi nhanh như vậy? Tại sao không ai dám nghi ngờ Michael Phelps khi anh ấy thắng?" Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.